Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 204. Chúng tôi là con cháu Abraham.
Giê-xu vào đền thờ với các tông đồ và các môn đệ. Một số tông đồ, và không phải chỉ có các tông đồ. Lưu ý người là phải thận trọng khi vào đó. Nhưng người trả lời,
người ta có thể lấy quyền nào mà không cho thầy vào? Có phải tình cờ thầy là kẻ bị kết án không? Không, lúc này thì thầy chưa phải là kẻ bị kết án. Vậy thầy sẽ lên bàn thờ của Thiên Chúa như mọi người Israel kính sợ Chúa.
Nhưng thầy quy định nói,
đó chẳng phải là nơi mà các rabbi thường tụ tập để nói sao? Trường hợp ngoại trừ mới ở ngoài chỗ này để nói và giảng dạy. Và điều đó là để phù hợp với sự nghỉ ngơi mà vị rabbi muốn, hoặc vì sự cần thiết cá nhân. Nhưng chỗ này mới là nơi mà mọi người đều thích để làm trường cho các môn đệ. Các con không thấy ở chung quanh các rabbi có những người thuộc mọi quốc tịch sao? Họ tới gần để nghe các rabbi nổi tiếng ít nhất là một lần. Như vậy để khi trở về quê hương, họ có thể nói, chúng tôi đã nghe một vị thầy, một triết gia nói theo kiểu Israel. Vị thầy đối với những kẻ đã là hy bá hay có khuynh hướng trở thành hy bá. Triết gia đối với các dân ngoại đúng nghĩa. Các rabbi không ghê tởm khi được nghe bởi loại người thứ hai với hy vọng họ sẽ trở thành tân tòng. Không có cái hy vọng này. Một điều, nếu không khiêm nhường thì cũng là thánh. Họ sẽ không đứng ở trong sân dân ngoại mà họ sẽ đòi hỏi để được nói trong sân hy bá. Và nếu có thể, được nói ngay trong nơi thánh. Vì theo sự xét đoán của họ về chính họ, thì họ thánh tới nỗi chỉ có Thiên Chúa ở trên họ. Vậy thầy, thầy là ông thầy nói ở nơi các ông thầy khác nói. Nhưng đừng sợ, chưa phải lúc đâu. Khi đến lúc thì thầy sẽ nói cho các con, để các con củng cố con tim các con.
Thầy sẽ không nói điều đó.
Iscariot nói.
Tại sao?
Bởi vì thầy sẽ không thể biết. Không có dấu hiệu nào chỉ cho thầy biết. Không có dấu hiệu. Đã gần 3 năm nay con ở với thầy, con luôn luôn thấy thầy bị đe dọa và bắt hại, kể cả hồi thầy có một mình. Bây giờ đằng sau thầy, thầy có dân chúng yêu thầy và là đám người mà Pharisêu sợ. Vậy thầy mạnh hơn, cái gì sẽ chỉ cho thầy biết là đến giờ đó?
Chính là vì thầy thấy con tim của loài người.
Giuđa im lặng sững sờ một lát, rồi ông nói.
Và thầy cũng sẽ không nói bởi vì thầy tránh cho chúng con, vì thầy nghi ngờ sự can đảm của chúng con.
Chính vì để không làm cho chúng ta buồn nên người nín lặng.
Giacobê Zebedê nói.
Cả điều đó nữa, nhưng chắc chắn thầy sẽ không nói.
Thầy sẽ nói cho các con. Và bao lâu thầy chưa nói cho các con, thì dù các con thấy sự hung bạo và căm hờn chống lại thầy mạnh mẽ tới đâu, cũng đừng sợ. Nó không có hiệu quả. Hãy đi lên trước đi, thầy ở lại đây để chờ Manaen và Maxim.
Bất đắc dĩ, nhóm 12 và các người ở với họ bước lên trước. Giê-xu trở lại cổng để chờ hai người. Cả đến người ra ngoài phố và đi về phía đồn Antonia. Các người lính đứng ở gần pháo đài, giơ ngón tay chỉ người và nói với nhau, dường như họ có sự thảo luận. Rồi một người trong đám họ nói lớn,
tôi đi hỏi ông ta.
Và anh tách ra để lại với Giê-xu.
Chào thầy, hôm nay thầy cũng nói ở bên trong.
Nguyện ánh sáng soi cho anh. Đúng, tôi sẽ nói.
Vậy xin thầy cẩn thận giữ mình, có người đã biết chuyện và đã báo cho chúng tôi. Và có một bà cảm phục thầy đã ra lệnh canh chừng. Chúng tôi sẽ gần đường hầm ở phía đông. Thầy biết lối vào không?
Tôi không phải không biết, nhưng nó khóa cửa ở cả hai đầu đường.
Thầy tin vậy à?
Người lính cười một lát trong bóng của chiếc nón kết của anh. Mắt và răng anh ta sáng loáng, làm cho anh có vẻ trẻ hơn. Rồi anh cứng đơ người để chào.
Chào thầy. Xin thầy nhớ tới Quintus Felix.
Tôi sẽ nhớ, nguyện ánh sáng soi cho anh.
Giê-xu lại lên đường và người lính trở về chỗ lúc trước của anh, và anh nói chuyện với các bạn anh.
Thưa thầy, chúng con bị trễ, có quá nhiều người cười.
Manaen và Maziem nói cùng một chật. Manaen chỉ mặc một bộ đồ nâu sậm đơn giản.
Không, các con đã làm lẹ đó, nhưng chúng ta đi thôi, các người khác đang chờ chúng ta. Manaen, có phải con đã báo cáo với người Roma không?
Về cái gì chúa? Con không nói gì với ai cả, và con đã không biết. Các bà Roma không ở Jerusalem.
Họ lại đã tới gần cổng của nội khu. Vị Levi Zakaria đang ở đó, làm như tình cờ họ gặp nhau.
Bình an cho thầy. Con muốn nói với thầy, con sẽ cố gắng luôn luôn ở bên cạnh thầy, tại đây, trong nội khu. Và thầy đừng rời mắt khỏi con. Và nếu có sự huyên náo và thầy thấy rằng con bỏ đi, thì hãy luôn luôn tìm cách theo con. Họ ghét thầy kinh khủng, con không thể làm gì hơn. Xin thầy hiểu con.
Nguyện Thiên Chúa trả ơn cho con và chúc lành cho con, vì tình thương của con đối với ngôi lời của người. Thầy sẽ làm điều con nói, nhưng đừng sợ rằng có người sẽ biết tình yêu của con đối với thầy.
Họ chia tay.
Có lẽ chính ông ta đã nói với các người Roma, bởi vì ông ta ở trong cuộc, ông ta biết.
Manaen lẩm bẩm. Họ đi băng qua nhiều người để tới nơi cầu nguyện. Người ta nhìn họ với những cảm tình khác nhau. Khi người cầu nguyện xong và trở lại sân Hy Bá, thì họ tới tụ tập với người. Khi ra khỏi nội khu thứ hai, Giê-xu sắp sửa dừng lại, thì người thấy mình bị bao vây bởi một nhóm lẫn lộn các luật sĩ, Pha-ri-siêu và các thầy cả. Một trong số các viên chức của đền thờ nói đại diện cho tất cả.
Ông còn ở đây sao? Ông không hiểu rằng chúng tôi không muốn có ông. Cả nên ông không có sự nguy hiểm đe dọa ông ở đây sao? Đi khỏi đi. Chúng tôi để cho ông vào cầu nguyện đã là nhiều lắm rồi. Chúng tôi không cho phép ông giảng dạy giáo lý của ông.
Đúng, đi đi, đi đi. Kẻ phạm thượng.
Phải, tôi đi như các ông muốn, và không phải chỉ đi ra ngoài các bức tường này mà thôi. Tôi sẽ đi, tôi đang đi khỏi, tới nơi xa hơn, nơi các ông không thể đến với tôi. Và sẽ đến cái giờ mà các ông cũng sẽ tìm tôi, không phải là để bách hại tôi nữa, mà là vì một nỗi sợ dị đoan rằng sẽ bị phạt vì đã xua đuổi tôi, vì nỗi lo âu mê tín mong được tha thứ tội lỗi và được hưởng tình thương. Nhưng tôi bảo các ông, đây là giờ của tình thương, đây là giờ để trở nên bạn hữu với Thiên Chúa. Khi giờ này qua đi, mọi chỗ náu ẩn sẽ là vô ích. Các ông sẽ không còn có tôi nữa, và các ông sẽ chết trong tội của các ông. Dù các ông chạy rào khắp trái đất, dù các ông có thành công lên tới các hành tinh và các thiên thể, các ông cũng không tìm thấy tôi nữa, vì nơi tôi đi các ông không thể tới được. Tôi đã bảo các ông, Thiên Chúa đến và người đi qua, kẻ nào khôn thì đón nhận người với những ơn phúc do sự đi qua của người. Kẻ nào ngu dại thì để người đi qua và không bao giờ tìm thấy người nữa. Các ông đến từ dưới thế này, còn tôi từ trên cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian. Cũng vậy, một khi tôi lại trở về nơi ở của cha tôi, xa cái thế giới này, là thế giới của các ông sẽ không tìm thấy tôi nữa, và các ông sẽ chết trong tội của các ông, vì các ông không biết đến với tôi, kể cả đến một cách thiêng liêng bằng đức tin.
Ông muốn tự tử sao, Satan? Chắc chắn rằng khi đó,
trong hỏa ngục, nơi các kẻ tàng ác xuống, chúng tôi không thể đến với ông. Vì hỏa ngục thuộc về những kẻ bị kết án, những kẻ bị nguyền rủa, mà chúng tôi là những con cái được chúc phúc của đấng tối cao.
Một số nói, và những người khác xác nhận khi nói.
Chắc chắn hắn ta muốn tự tử, vì hắn nói nơi hắn đi, chúng ta không thể tới. Hắn hiểu hắn bị bại lộ, hắn sẽ thất bại nên hắn tự diệt, để bị diệt như tên Galilei Kitô giả trước đây.
Và một số khác tử tế hơn.
Nhưng nếu trái lại, nếu ông ta thực sự là Đức Kitô và ông ta trở về với đấng đã sai ông ta thì sao?
Về đâu? Về trời à, Abraham không có ở đó, vậy mà anh nói ông ta lên đó. Trước hết, Đức Kitô phải đến đã.
Nhưng Elia đã được đem lên trời trong chiếc xe bằng lửa.
Trên một chiếc xe thì có, nhưng lên trời ai có thể bảo đảm?
Và cuộc tranh luận kéo dài, trong khi các Pharisêu, các luật sĩ, các viên chức, các thầy cả, các người Do Thái phục tùng các thầy cả. Luật sĩ và Pharisêu chèn ép xô đẩy người băng qua dãy hàng lang mênh mông, giống như bầy chó vờn con thịt mà chúng đã khám phá ra. Nhưng một số người tốt ở giữa đám đông hận thù, những người thực tình được hướng dẫn bởi sự mong ước chân thành, họ rẽ ra một lối đi để đến với Giê-xu và lo lắng hỏi người một câu mà tôi đã biết bao lần nghe được bởi tình yêu hoặc thù ghét.
Thầy là ai? Hãy nói để chúng tôi biết lối xử sự. Hãy nói sự thật, nhân danh đấng tối cao.
Ta là chính chân lý và ta không bao giờ nói dối. Ta là đấng mà ta luôn luôn công bố với các con từ ngày đầu tiên mà ta nói với đám đông trong mọi nơi của Palestina. Điều mà ta đã nói nhiều lần ở đây, gần ngay nơi cực thánh mà ta không sợ bị xét đánh, bởi vì ta nói sự thật. Ta còn nhiều điều phải nói và xét xử trong ngày của ta về những gì liên can tới dân này. Dù là triều tà đã có vẻ gần cho ta, ta biết rằng ta sẽ nói và ta sẽ xét xử mọi người, vì đó là điều mà đấng đã sai ta, đấng là chân lý, đã hứa với ta. Người đã nói với ta trong sự ôm ấm đời đời của tình yêu, trong khi nói với ta tất cả tư tưởng của người, để ta có thể nói cho thế giới bằng lời ta. Ta không thể nín lặng và không ai có thể bắt ta nín lặng cho tới khi ta đã loan báo cho thế giới hết những gì ta đã nghe nơi cha ta.
Ông vẫn còn ngỗng ngốn, ông vẫn còn tiếp tục xưng mình là con Thiên Chúa, nhưng ông muốn rằng ai tin ông? Ông muốn ai là người nhìn thấy người con Thiên Chúa nơi ông?
Các kẻ thù của người nói với người bằng những cử điệu mạnh mẽ, với nắm tay của họ giơ lên hầu như trước mặt người. Họ điên lên vì thù ghét. Các tông đồ, các môn đệ và các người có ý hướng tốt đẩy họ ra, làm thành một hàng rào để bảo vệ thầy họ. Ông Levi Zakaria lẹ làng len lỏi. Ông đo lường cách cử động của ông để không lôi kéo sự chú ý của các kẻ hung hăng. Và ông đến tận chỗ Giê-xu, ở bên cạnh Manaen và hai người con ông An-phê. Bây giờ họ đang ở đầu hành lang dân ngoại, vì bước chân chậm chạp giữa hai dòng người trái ngược. Và Giê-xu dừng lại ở chỗ quen thuộc của người, tại chiếc cột sau cùng ở phía đông. Người dừng lại đó, tại nơi người đứng. Ngay cả các dân ngoại cũng không thể đuổi một người Israel thực sự mà không khiêu khích đám đông. Điều họ muốn tránh một cách nham hiểm. Và từ chỗ này, người tiếp tục bài thuyết trình của người để trả lời cho những kẻ xúc phạm đến người. Và cùng với họ là nói cho mọi người.
Khi các ông sẽ nâng con người lên,
các Pharisêu và luật sĩ la lên.
Ông muốn ai là người nâng ông lên? Cái sứ khốn nạn nào lại muốn một ông vua là thằng điên lẻo mép, một tên lộc ngôn nhục nhã của Thiên Chúa? Không ai trong chúng tôi sẽ nâng ông lên cả. Hãy chắc chắn điều đó. Và một chút ánh sáng còn lại cho ông phải làm cho ông hiểu kịp thời khi người ta đặt ông vào thử thách. Ông biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ đặt ông làm vua của chúng ta.
Tôi biết, các ông sẽ không nâng tôi lên một cái ngai, tuy nhiên các ông sẽ nâng tôi lên. Và các ông tưởng là hạ tôi xuống khi nâng tôi lên, nhưng chính ngay vào lúc các ông tưởng là đã hạ được tôi xuống, thì tôi được nâng lên. Không phải chỉ ở bên trên xứ Palestina, không phải chỉ ở trên toàn thể Israel rải rác trong thế giới, nhưng trên toàn thế giới, trên cả các quốc gia dân ngoại, trên cả những nơi mà những nhà thông thái của thế giới cũng chưa biết tới. Và tôi sẽ như vậy, không phải chỉ kéo dài trong cuộc đời một người, nhưng kéo dài trong suốt đời sống của trái đất. Và hiệu kỳ của ngai tôi sẽ càng ngày càng tràn lan ra trên trái đất, cho tới khi nó bao phủ trái đất hoàn toàn. Chỉ khi đó tôi mới trở lại, và các ông sẽ thấy tôi. Ôi, các ông sẽ thấy tôi.
Nhưng quý vị hãy nghe bài thuyết trình của thằng Viên. Chúng ta sẽ nâng hắn lên khi hạ hắn xuống, và chúng ta sẽ hạ hắn xuống khi nâng hắn lên. Một thằng điên, và bóng ngai của hắn trên khắp trái đất, còn lớn hơn Cyrus, hơn Alexandre, hơn Caesar. Ông sẽ để Caesar vào đâu? Ông tin rằng Caesar để cho ông chiếm đế quốc Roma sao? Và hắn sẽ ở lại trên ngai trong suốt sự tồn tại của thế giới.
Sự mỉa mai của họ quất mạnh hơn một cái roi. Nhưng Giê-xu để cho họ nói, người cất cao giọng để người ta nghe được giữa tiếng la ó của những kẻ chế nhạo người, cũng như những kẻ bảo vệ người. Sự rộn ràng làm đầy nơi đó như tiếng ồn ào của biển động.
Khi các ông nâng con người lên, lúc đó các ông sẽ biết tôi là ai, và tôi không làm gì tự ý tôi, nhưng tôi nói những gì cha tôi đã dạy tôi, và làm những gì người muốn. Và đấng đã sai tôi không bỏ tôi một mình, người ở với tôi. Cũng như bóng đi theo thân mình, cha tôi ở đằng sau tôi, canh chừng, hiện diện, dù là vô hình. Người ở đằng sau tôi, an ủi tôi, giúp đỡ tôi. Người không rời xa tôi, vì tôi luôn luôn làm vui lòng người. Trái lại, Thiên Chúa rời xa đi khi các con cái người không tuân theo các lề luật của người và các soi dẫn của người. Khi đó người đi để họ một mình. Chính vì vậy nhiều người trong Israel phạm tội, bởi vì con người khi bị bỏ một mình, họ khó lòng giữ mình công chính, và họ ngã dễ dàng vào vòng xoắn của con rắn. Thực vậy, tôi nói với các ông rằng vì tội của các ông cố tình chống lại ánh sáng và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ rời xa các ông, người sẽ để nơi này và con tim các ông trống vắng, không có người. Và điều mà Jeremia đã than khóc trong các lời tiên tri và các lời than van của ông sẽ thực hiện hoàn toàn đúng. Hãy suy niệm các lời tiên tri này. Hãy run sợ và trở về với chính các ông với một thần trí tốt. Hãy nghe, không phải chỉ những đe dọa, nhưng lòng nhân từ vẫn còn là của người cha, cảnh cáo cho con cái người, trong khi người còn cho phép chúng sửa đổi và cứu lấy mình. Hãy nghe Thiên Chúa trong các lời và các sự kiện, và nếu các ông không muốn tin vào lời tôi, vì con người Israel cũ làm ngộp các ông, thì ít nhất hãy tin vào con người Israel cũ, trong nó các tiên tri kêu lên những nguy hiểm và những khốn khó của thành thánh, và của toàn thể quê hương chúng ta, nếu nó không quay về với Chúa là Thiên Chúa của nó, và nếu nó không theo vị cứu tinh. Bàn tay Thiên Chúa đã đè nặng trên dân này trong những thế kỷ đã qua, nhưng quá khứ cũng như hiện tại sẽ không là gì so với cái tương lai đáng ngại đang chờ nó, vì đã không muốn đón nhận đấng Thiên Chúa sai đến. Nó không thể so sánh được về sự khắc nghiệt cũng như sự kéo dài cái đang chờ Israel, vì đã từ rẫy Đức Kitô. Chính tôi nói với các ông điều đó khi tôi nhìn sâu vào các thế kỷ. Giống như một cây bị gãy và bị quăng vào dòng nước xoáy của một con sông cuồng phong, dòng dõi Hy Bá cũng sẽ bị đánh như vậy bởi sự nguyền rủa của Thiên Chúa. Với sự bền dai, nó sẽ tìm cách dính vào bờ sông chỗ nọ chỗ kia, và một cách kịch liệt, nó sẽ đâm chồi và rễ. Nhưng khi nó tưởng là đã dính chặt được vào chỗ ở, thì nó lại bị dòng nước mạnh mẽ giật ra, bẻ gãy rễ và chồi, và nó sẽ đi xa hơn, chịu đựng, bám chặt vào để rồi lại bị giật ra và phân tán. Và không gì có thể cho nó bình an, vì dòng nước theo đuổi nó sẽ là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và sự khinh bỉ của các dân tộc. Chỉ khi nào nó chảy vào một biển máu sống và có sức thánh hóa, nó mới có thể tìm thấy bình an. Nhưng nó sẽ chạy trốn máu này, mặc dầu máu này vẫn mời gọi nó, bởi vì nó thấy như đó là tiếng máu của Abel gọi nó, và nó là Cain của Abel trên trời.
Một ồn ào rộng lớn lan ra trong nội khu như tiếng sóng thủy triều, nhưng nó thiếu tiếng ồn ào của các giọng chua cay của các Pharisêu, luật sĩ và các người Do Thái vào phe với họ. Giê-xu lợi dụng sự kiện này để thử ra đi, nhưng một số người ở xa liền lại bên người và thưa:
Xin Thầy nghe chúng con, không phải tất cả chúng con đều như họ.
Và họ chỉ vào các kẻ thù:
Nhưng chúng con rất khó lòng để theo Thầy, bởi vì tiếng Thầy là một, chống lại với 100, 1000 tiếng nói trái ngược với điều Thầy nói. Và những điều họ nói là những điều chúng con đã nghe cha ông chúng con nói từ nhỏ. Tuy nhiên, lời Thầy lôi kéo chúng con tin, nhưng phải làm sao để tin cách hoàn toàn và để có sự sống? Chúng con giống như bị trói bởi các tư tưởng quá khứ.
Nếu các con gắn bó với lời Thầy thì điều đó giống như một sự tái sinh. Các con sẽ tin cách hoàn toàn và trở nên môn đệ của Thầy. Nhưng các con phải cởi bỏ quá khứ và tiếp nhận giáo lý của Thầy. Nó không xóa bỏ hết quá khứ, trái lại, nó duy trì và làm mạnh mẽ lại những gì là thánh và siêu nhiên trong quá khứ, và lấy đi những gì vô ích thuộc về con người bằng cách đặt giáo lý chọn hảo của Thầy vào chỗ của giáo lý luôn luôn bất toàn của loài người. Nếu các con đến với Thầy, các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ làm cho các con tự do.
Thưa Thầy, đúng như chúng con đã nói với Thầy rằng chúng con bị trói buộc bởi quá khứ, nhưng sợi dây này không phải là một nhà tù, cũng không phải sự nô lệ. Chúng con là con cháu Abraham về tinh thần. Quả vậy, nếu chúng con không lầm, thì khi nói con cháu Abraham, tức là nói con cháu về tinh thần, đối nghịch với con cháu của Aga, là con cháu nô lệ. Vậy, làm sao Thầy có thể nói rằng chúng con sẽ trở nên tự do?
Con cháu của Abraham cũng có cả Ismael và con cháu ông. Thầy bảo các con nhận xét điều đó vì Abraham là cha của Isaac và Ismael.
Nhưng con cháu ô uế, vì đó là con của người đàn bà nô lệ và người Ai Cập.
Thực vậy, Thầy bảo các con rằng chỉ có một sự nô lệ là nô lệ tội lỗi. Chỉ có kẻ phạm tội mới là nô lệ, và là thứ nô lệ mà không một món tiền nào có thể chuộc được, và là nô lệ của một ông chủ cay nghiệt, tàn ác. Nó bị mất tất cả quyền tự do tối thượng của nước trời. Một người mà chiến tranh hay bất hạnh làm cho thành nô lệ, họ cũng có thể rơi vào tay một người chủ tốt. Nhưng hoàn cảnh tốt của nó luôn luôn bấp bênh, vì chủ nó có thể bán nó cho một chủ độc ác. Nó là một món hàng không gì hơn. Đôi khi người ta cũng dùng nó như một món tiền để trả nợ, và nó không có cả đến quyền được khóc. Trái lại, người đầy tớ thì sống trong nhà chủ cho tới khi nó được cho phép đi, nhưng người con thì luôn luôn sống trong nhà cha, và người cha không nghĩ tới đuổi nó. Chỉ có do ý muốn tự do của nó có thể ra khỏi đó. Trong điều này có sự khác nhau giữa nô lệ và tôi tớ, giữa tôi tớ và con cái. Sự nô lệ đặt con người vào sợi dây xích, sự tôi đòi đặt nó vào sự sẵn sàng cho một người chủ. Quan hệ cha con đặt nó luôn luôn và với sự đồng đều suốt đời ở trong nhà cha. Sự nô lệ tiêu hủy con người, sự phục vụ làm cho nó thành phụ thuộc, tử hệ làm cho nó tự do và sung sướng. Tội lỗi làm cho người ta thành nô lệ vô tận của một ông chủ độc ác nhất là Satan. Sự tôi đòi trong trường hợp luật cũ làm cho con người sợ sệt đối với Thiên Chúa như đối với một chủ thể khăng khăng. Tử hệ tức là việc đến với Thiên Chúa cùng với con trưởng của người, tức là với Thầy, làm cho con người tự do và sung sướng, vì nó biết cha nó và nó tin cẩn vào tình bác ái của người. Đón nhận giáo lý của Thầy tức là đến với Thiên Chúa cùng với Thầy, con trưởng của một số con yêu đông đảo của người. thầy sẽ bẻ gãy xiềng xích của các con, miễn là các con đến với thầy để thầy bẻ gãy nó, và các con sẽ thực sự tự do và đồng thừa hưởng nước trời với thầy. Thầy biết các con là con cháu Abraham, nhưng những người trong đám các con tìm giết thầy thì không tôn kính Abraham, nhưng tôn kính Satan và phục vụ nó với tư cách là nô lệ trung thành. Tại sao? Vì họ từ chối lời thầy, và lời thầy không thể thấm nhập vào được trong số rất nhiều người các con. Thiên Chúa không cưỡng ép con người để bó buộc họ tin. Người không cưỡng ép họ để buộc họ tiếp nhận thầy, nhưng người sai thầy để thầy chỉ cho các con ý muốn của người. Và thầy nói cho các con những gì thầy đã thấy và nghe nơi cha thầy. Và thầy làm những gì người muốn. Nhưng những kẻ trong các con bách hại thầy là họ làm những gì họ đã học nơi cha của họ và những gì nó chỉ bảo cho họ.
Giống như sự cực phát của một cơn bệnh trở lại sau một thời gian thuyên giảng, sự tức giận của các người Do Thái, Pharisee và luật sĩ như đã hơi dịu, lại bùng lên dữ dội. Họ xông vào như một cái nêm qua đám người vây chặt chung quanh Giê-xu, và họ tìm cách lại gần người. Đám đông chuyển động như một làn sóng ngược chiều, giống như các cảm tình của các con tim cũng ngược chiều. Các người Do Thái tái mét vì giận và căm thù, họ la lớn:
"Cha của chúng tôi là Abraham, chúng tôi không có cha nào khác."
"Cha của mọi người là Thiên Chúa, chính Abraham cũng là con của cha chung. Nhưng nhiều người đã từ bỏ người cha thật để nhận một kẻ không phải là cha. Họ chọn nó làm cha vì họ thấy như nó mạnh hơn và nó sẵn sàng để thỏa mãn những ham muốn vô độ của họ. Con cái thì làm những gì nó thấy cha nó làm. Nếu các ông là con cái Abraham, tại sao các ông không làm các việc của Abraham? Các ông không biết các việc đó sao? Tôi có phải liệt kê chúng cho các ông về thực chất và về tượng trưng không? Abraham vâng lời khi ra đi tới nước mà Thiên Chúa chỉ cho ông, tượng trưng cho một người phải sẵn sàng từ bỏ tất cả để tới nơi Thiên Chúa sai họ tới. Abraham vị nể người con trai của anh ông và để cho ông này chọn miền đất mà ông ta thích hơn, hình thức kính trọng sự tự do hành động và tình bác ái mà người ta phải có với tha nhân. Abraham khiêm nhường, dù Thiên Chúa đã ghi cho ông dấu hiệu biệt ái của người, và ông tôn vinh người tại Mamre, trong khi luôn luôn cảm thấy mình là không trước đấng tối cao đã nói với ông. Đó là hình thức tình yêu trọng kính mà con người phải luôn luôn có đối với Thiên Chúa của họ. Abraham tin vào Thiên Chúa và vâng lời người, ngay cả trong những sự khó tin nhất và khó hoàn thành nhất. Và để cảm thấy an toàn, ông đã không ích kỷ, nhưng ông đã cầu nguyện cho các người thành Sodoma. Abraham đã không ký thỏa hiệp với Chúa, trong khi muốn một phần thưởng cho nhiều việc vâng lời của ông, và cả cho việc ông thờ phượng người tới cùng, tới giới hạn sau cùng, hy sinh đứa con yêu của ông cho người.
Ông đâu có hy sinh nó.
Ông đã hy sinh đứa con yêu của ông, vì thực vậy, ông đã sát tế nó trong lòng bằng ý muốn vâng lời của ông trong suốt cuộc hành trình. Thiên thần ngừng ông lại khi con tim của người cha đã bị bổ ra trước lúc ông bổ quả tim của con ông. Ông đã giết con ông để tôn kính Thiên Chúa. Còn các ông giết con Thiên Chúa để tôn kính Satan. Vậy các ông có làm các việc của vị mà các ông gọi là cha các ông không? Không, các ông không làm. Các ông tìm cách giết tôi, bởi vì tôi nói sự thật, như tôi đã nghe được nơi Thiên Chúa. Abraham đâu có hành động như vậy. Ông ta không tìm cách giết tiếng nói từ trời mà tới, nhưng ông vâng lời. Không, các ông không làm các việc như Abraham, nhưng làm các việc mà cha các ông chỉ cho các ông.
Chúng tôi đâu có sinh ra bởi đứa nô lệ, chúng tôi không phải những đứa con ngoại hôn. Chính ông đã nói rằng, cha của mọi người là Thiên Chúa, và chúng tôi là dân được tuyển chọn, và là giai cấp được chọn trong dân. Vậy là chúng tôi có Thiên Chúa là cha duy nhất.
Nếu các ông nhìn nhận Thiên Chúa là cha trong tâm hồn và trong sự thật, thì các ông sẽ yêu tôi vì tôi bắt nguồn và tôi đến từ Thiên Chúa. Tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Bởi vậy, nếu các ông biết cha thực sự, thì các ông cũng biết tôi, con của người, và là anh em, vị cứu tinh của các ông. Có thể nào các anh em lại không biết nhau? Có thể nào các con của một người cha duy nhất lại không biết cái ngôn ngữ mà người ta nói ở trong nhà của người cha duy nhất đó? Vậy tại sao các ông không hiểu ngôn ngữ của tôi và không chịu được các lời của tôi? Là vì tôi từ Thiên Chúa mà đến, còn các ông thì không. Các ông đã rời bỏ nơi ở của thân phụ và đã quên đi khuôn mặt và ngôn ngữ của những kẻ ở đó. Các ông đã tự ý bỏ đi để tới những miền khác, tới những chỗ ở khác, nơi một kẻ không phải là Thiên Chúa ngự trị, và là nơi người ta nói một ngôn ngữ khác. Kẻ cai trị đã áp bức để vào đó, và người ta đã tự coi mình như con của nó và vâng lời nó. Các ông đã làm và đang làm như vậy. Các ông phản bội, các ông từ chối Thiên Chúa là cha các ông, để chọn một cha khác đó là Satan. Các ông có ma quỷ làm cha, và các ông muốn hoàn thành điều nó gợi ra cho các ông. Và các ước muốn của ma quỷ là các ước muốn phạm tội và tàn bạo mà các ông tiếp nhận. Ngay từ khởi đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không kiên gan trong chân lý, vì nó là kẻ phản ngụy chống lại chân lý, nên trong nó không có tình yêu và chân lý. Khi nó nói như nó là, tức là một kẻ dối trá và tăm tối. Vì thực vậy, nó là kẻ dối trá. Nó đã cưu mang và sinh ra sự dối trá sau khi đã tăng gấp nó lên bằng sự kiêu căng và nuôi dưỡng nó bằng sự phản ngụy. Trong lòng nó có tất cả sự dâm đãng, nó khạc ra và tiêm trích để làm nhiễm độc hết mọi thụ tạo. Nó là đứa tối tăm, đứa hay chế giễu, loài bò sát bị nguyền rủa. Nó là sự ô nhục và ghê tởm. Từ bao thế kỷ và bao thế kỷ nay, các công việc của nó làm con người vật vã quay cuồng. Và các dấu hiệu, các hậu quả của các việc này luôn luôn hiện diện trước sự hiểu biết của loài người. Nhưng chính với nó, kẻ dối trá và làm hại, thì các ông lại lắng tai nghe. Trong khi tôi nói những điều thật và tốt, thì các ông lại không tin tôi, và các ông cho tôi là kẻ tội lỗi. Nhưng trong số rất đông đảo những người đã đến gần tôi với sự thù ghét hay với tình yêu, ai có thể nói rằng họ đã thấy tôi phạm tội? Ai có thể nói điều đó với tất cả sự thật? Ở đâu? Những bằng cớ để minh xác với tôi và thuyết phục những người tin ở tôi rằng tôi là kẻ có tội. Tôi đã thiếu sót điều nào trong 10 giới răn? Trước bàn thờ Thiên Chúa, ai có thể thề rằng họ đã thấy tôi lỗi luật và các thói tục, các giáo điều, các truyền thống, các lời cầu nguyện? Ai trong tất cả mọi người có thể có bằng cớ chắc chắn, có thể làm tôi biến sắc vì bị thuyết phục là đã phạm tội? Không ai có thể làm, không ai trong loài người, không vị nào trong các thiên thần. Thiên Chúa kêu lên trong quả tim loài người, người vô tội. Về điều này, tất cả quý vị đều nhìn nhận, và với các ông là những kẻ kết án tôi, thì còn biết hơn tất cả những người khác rằng, giữa tôi và các ông ai có lý. Nhưng kẻ thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa. Các ông thì các ông không nghe, mặc dầu ngày đêm nó vang dội trong tâm hồn các ông, nhưng các ông không nghe nó, vì các ông không thuộc về Thiên Chúa.
Chúng tôi là những người sống cho lề luật, trong sự tuân giữ những điều nhỏ mọn nhất của giáo điều để tôn vinh đấng tối cao, mà chúng tôi không thuộc về Thiên Chúa sao? Và ông dám nói như vậy, ha?
Và họ như bị nghẹt vì ghê sợ, làm như có một sợi dây xiết cổ họ.
Và chúng tôi không thể nói được rằng ông bị quỷ ám và là dân Samari sao?
Tôi không phải người nọ, cũng không phải người kia. Tôi tôn vinh cha tôi, cho dù các ông từ chối điều đó để khiển trách tôi. Sự khiển trách của các ông cũng không làm tôi khổ sở. Tôi không tìm vinh quang cho tôi. Đã có đấng lo việc đó và là đấng xét xử. Tôi nói vậy với các ông là những kẻ muốn hạ nhục tôi. Còn với những người có thiện chí, tôi nói rằng kẻ đã tiếp nhận lời tôi hay sẽ tiếp nhận nó mà biết tuân giữ sẽ không bao giờ phải chết đời đời.
À, bây giờ chúng tôi thấy rõ rằng thằng quỷ đã chiếm hữu ông, nói qua miệng ông. Chính ông đã nói, nó dối trá, điều ông đã nói là lời nói dối. Vậy lời ông thuộc về ma quỷ, Abraham đã chết, các tiên tri đã chết, mà ông nói rằng kẻ giữ lời ông sẽ không phải chết đời đời. Vậy ông không chết?
Tôi chỉ chết như một người để rồi sống lại vào giờ ân sủng. nhưng như ngôi lời thì tôi sẽ không chết. Lời là sự sống và nó không chết, và kẻ đón nhận lời thì có sự sống ở trong nó, và nó không chết đời đời, nhưng nó sống lại trong Thiên Chúa, và tôi sẽ làm cho nó sống lại.
Lộng ngôn, điên, ma quỷ, ông còn hơn cha chúng tôi là Abraham, kẻ đã chết, và hơn các tiên tri sao? Ông nghĩ ông là ai?
Là nguyên lý, tôi người đang nói với các ông.
Có sự huyên náo phản đối, trong khi đó, ông Levi Zakaria nhẹ nhàng đẩy Giê-xu vào một góc hành lang. Hai người con ông An-phê cũng đẩy phụ, và nhiều người khác cũng đẩy theo, mà có lẽ họ không biết mình làm gì. Khi Giê-xu đã tựa chắc vào bức tường và được bảo vệ bởi những kẻ trung thành nhất ở trước mặt người, và sự huyên náo đã dịu bớt, kể cả trong sân, người nói bằng giọng rất sâu sắc, rất hay, rất bình tĩnh của người, dù là lúc lộn xộn nhất.
Nếu tôi tự tôn vinh cho tôi, thì vinh quang của tôi không có giá trị. Mỗi người có thể nói về mình như họ muốn, nhưng đấng tôn vinh cho tôi là cha tôi, mà các ông nói người là Thiên Chúa của các ông, mặc dù người là Thiên Chúa của các ông ít tới nỗi các ông không biết người, và các ông sẽ không bao giờ biết người, và các ông không muốn biết người qua tôi, là kẻ nói với các ông về người, bởi vì tôi biết người. Nếu tôi nói rằng tôi không biết người để làm dịu sự thù ghét của các ông đối với tôi, thì tôi cũng sẽ là kẻ nói dối như các ông, khi các ông nói rằng các ông biết người. Tôi biết rằng tôi không thể nói dối vì bất cứ lý do nào. Con người không nói dối, cho dù việc nói sự thật là nguyên nhân cho cái chết của người. Bởi vì nếu con người nói dối, thì người không còn là con của chân lý, và chân lý sẽ xua đuổi người ra xa nó. Tôi biết Thiên Chúa với tư cách là Thiên Chúa, và với tư cách là một người. Và vì là Thiên Chúa và là người, tôi giữ các lời người, và tôi thi hành nó. Hỡi Israel, hãy suy xét, chính đây là nơi lời hứa được nên chọn, chính ở nơi ta mà nó được hoàn thành, ta nhận biết ta về điều ta là. Abraham, cha của các ngươi, đã ước mong được thấy ngày của ta. Ông đã thấy một cách tiên tri, nhờ một ơn huệ của Thiên Chúa, và ông đã nhảy mừng, còn các ngươi là những người được sống thực cái ngày này.
Nhưng cấm đi chứ, ông chưa được 50 tuổi, mà ông nói rằng Abraham đã thấy ông, và ông đã thấy người sao?
Và tiếng cười chế nhạo của họ lan ra như làn sóng thuốc độc, hay như thứ axit ăn mòn.
Thực vậy ta bảo các ông rằng, trước khi Abraham được sinh ra, thì ta đã hiện hữu.
Ta đã hiện hữu? Chỉ có Thiên Chúa mới nói được vậy, vì người đời đời, ông thì không, tên Lộng Ngôn. Ta đã hiện hữu, tên Phạm Thánh, có lẽ ông là Thiên Chúa để nói như vậy.
Một tên la lên với người, có lẽ tên này là nhân vật lớn, vì ông vừa tới mà ông đã ở gần bên Giê-xu. Mọi người đều tránh ra, hầu như họ sợ hãi khi ông ta tới.
Ông đã nói đúng.
Giê-xu trả lời với giọng như sấm. Tất cả đều trở nên khí giới trong tay những kẻ thù ghét. Trong khi tên đã chất vấn người sau cùng, cũng lo làm tất cả những cử điệu để tỏ vẻ ghê sợ và phấn uất. Giật chiếc mũ trên đầu, tự dằn vặt bằng cách giật tóc, giật râu, giật ra những cái búp buộc cổ áo của ông, làm như ông cảm thấy kiệt lực vì sợ. Cái cục đất, đá của các người bán bồ câu và các con vật khác dùng để căng dây làm giới hạn, và các người đổi tiền dùng để đè cẩn thận các chiếc hộp mà họ giữ kỹ hơn là mạng sống, được quăng về phía ông thầy, và đương nhiên là rơi trên đám đông, vì Giê-xu ở quá sâu dưới hành lang nên không ném tới nơi, và đám đông chửi rủa, phàn nàn. Zakaria người Lê-vi đẩy Giê-xu một phát thật mạnh, một phương cách duy nhất để đưa người tới chiếc cửa thấp giấu trong bức tường của hành lang. Nó đã mở sẵn. Ông ta đẩy người vào đó cùng một chật với hai con ông An-phê. Joan, Manaen và Thomas, những người khác ở lại bên ngoài trong sự huyên náo, mà tiếng động nghe thấy rất yếu ở trong đường hầm, nằm giữa các bức tường dày mà tôi không biết trong khoa kiến trúc nó gọi là gì. Các tảng đá được lấp chèn vào nhau, có thể nói các tảng lớn chèn giữa các tảng nhỏ, và ngược lại. Tôi không biết tôi có diễn tả rõ không. Chúng màu tối, rất chắc, được đẽo thô sơ, chỉ hơi nhìn thấy trong bóng mờ của các khe hở ở bên trên, được đặt trong những khoảng cách đều đặn để thông gió và để đường đi không hoàn toàn tối đen. Đó là một đường hầm hẹp. Tôi không biết để làm gì, nhưng nó cho tôi cảm tưởng là nó đi vòng bên dưới hết dãy hành lang. Có lẽ nó được làm để bảo vệ, để che chở, để làm gấp đôi bề dày các bức tường, do đó làm cho thêm vững mạnh các bức tường của các hành lang, được làm như từng ấy nội khu của đền thờ chính thức, của nơi cực thánh. Tóm lại là tôi không biết. Tôi nói cái tôi thấy, mùi ẩm thấp, và sự ẩm thấp này, tôi không biết nó có lạnh như các nhà hầm không.
Chúng ta làm gì ở đây?
Thomas hỏi.
Nín đi, Zakaria nói với tôi là anh ta sẽ tới. Anh ta bảo hãy nín lặng và đứng yên tại chỗ.
Thade trả lời.
Nhưng có thể tin cảnh không?
Tôi hy vọng có.
Đừng sợ, ông đó tốt.
Giê-xu nói để kích lệ họ. Ở bên ngoài, sự huyên náo xa dần. Qua đi một lúc, rồi có tiếng bước chân nặng và một ánh sáng nhỏ chập chờn đi tới những chỗ tối mù mịt.
Thầy có ở đây không?
Một tiếng nói muốn cho nghe, nhưng lại sợ bị nghe.
Có, Zakaria.
Ngợi khen Giê-hô-va, con đã bắt quý vị chờ. Con phải chờ cho mọi người ra cổng. Đi, thầy, các tông đồ của thầy, con đã thành công nói với Simon, bảo tất cả họ hãy tới Bethesda và chờ ở đó. Từ đây ta đi xuống, ít ánh sáng, nhưng con đường an toàn, ta xuống các bể, rồi ta ra ngoài ở phía Cedron. Đây là con đường xưa, không hay được chỉ định dùng, nhưng lần này thì nên dùng, và việc này sẽ thánh hóa nó.
Họ tiếp tục xuống dốc vào trong bóng tối, mà chỉ có ánh lửa rung rinh của ngọn đèn soi sáng, cho tới khi thấy một ánh sáng khác ở xa, tận đáy, và bên ngoài đó, một ánh sáng xanh có vẻ xa xôi, một khung sắt hầu như là cánh cửa, vì nó nặng và liền vào nhau, chấm dứt một đường hầm.
Thưa thầy, con đã cứu thầy. Thầy có thể đi, nhưng xin nghe con, xin thầy ngừng. Tới đây trong một thời gian, con không thể luôn luôn phục vụ thầy mà không bị quan sát. Và xin hãy quên đi tất cả con đường này, cùng với con là người đã dẫn đường.
Zakaria nói, trong khi làm hoạt động các bộ phận cơ khí của chiếc cổng nặng, và mở hé ra vừa đủ cho mấy người đi qua, và ông nhắc lại.
Hãy quên đi vì thương con.
Đừng sợ, sẽ không ai trong chúng ta nói. Và nguyện Thiên Chúa ở với con vì tình bác ái của con.
Giê-xu giơ tay để trên mái đầu cúi xuống của người đàn ông trẻ. Người đi ra, hai ông anh họ và các người khác theo sau. Họ thấy mình ở một nơi hoang vu, ngổn ngang những cây gai, nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho họ đứng, ở đối diện với vườn ô liu. Một lối đi của dê kiều dẫn từ giữa các bụi gai tới suối.
Chúng ta đi, chúng ta sẽ lên dốc tới ngang cửa chiên, rồi thầy sẽ tới nhà Giuse cùng với các anh thầy. Còn các con, hãy tới Bethesda để đón những người khác đến với thầy. Ngày mai sau hoàng hôn, chúng ta sẽ đi Nobe.
Không gian dù sương mù,
ngàn mây hơi hay che khắp trời cao, anh chim ô vụt lũ mờ vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau. Chúa mang tham mình, con đớn đau nhìn vũ trụ từ hôi, tìm giúp con đường thiên liêng theo lối, quyết từ nay thờ Chúa hết tâm. Cõi cao xanh ngàn thiên thần ngừng đôi cánh dứt muôn tiếng đàn tơ, vía can về lệ tuôn nhiên, quỳ hai côi chắp tay ngắt lời ca. Ôi bởi con mà Chúa mang tham mình, con đớn đau nhìn vũ trụ từ hôi, tìm giúp con đường thiên liêng theo lối, quyết từ nay thờ Chúa hết tâm.
Ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.